Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ Công an nói phong tỏa tài sản phúng điếu ông Lê Đình Kình là để ngăn chặn khủng bố. Trung Quốc tuyên bố còn nhiều vấn đề cốt lõi cần giải quyết sau thỏa thuận giai đoạn 1. Và 11 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc tấn công trả đũa của Iran.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ nhưng dè dặt cho biết là hai nước vẫn còn phải giải quyết những vấn đề quan trọng hai bên cùng quan tâm. Tổng thống Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký thỏa thuận vào ngày 15 tháng 1 để giải quyết sự leo thang tranh chấp kéo dài 18 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giai đoạn 1 thỏa thuận kinh tế và thương mại đã đạt được giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có lợi cho cả hai bên và cũng có lợi cho toàn thế giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói trong một cuộc họp báo ngày 16 tháng 1 tại Bắc Kinh. Ông Cảnh nói thỏa thuận chứng tỏ một lần nữa là Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể tìm được những cách tiếp cận thích đáng và tìm ra những giải pháp hữu hiệu qua đối thoại và tham khảo trên căn bản bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Và rõ ràng là hai nước quan tâm giải quyết những vấn đề cốt lõi của nhau. Ông Cảnh không cho biết chi tiết về những vấn đề cần quan tâm, nhưng Bắc Kinh đã nói là muốn thuế quan áp đặt trước đây lên hầu hết các hàng xuất khẩu của Trung Quốc đến Mỹ được gỡ bỏ. Ngày 16 tháng 1, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng thỏa thuận vừa đạt được là một trong những thỏa thuận thương mại tốt nhất trước nay và thỏa thuận này cũng tốt cho Trung Quốc và mối quan hệ lâu dài của chúng ta. Tại buổi lễ ký kết ở Tòa Bạch Ốc vào ngày 15 tháng 1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đọc một bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viết rằng trong bước kế tiếp, hai nước cần thi hành thỏa thuận một cách nghiêm chỉnh. Trong phần phát biểu của mình, ông Lưu nói có những bước lùi trong tiến trình, nhưng các nhà thương thuyết của hai nước không bỏ cuộc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý điều họ gọi là thỏa thuận giai đoạn 1 vào giữa tháng 12 năm ngoái. Thỏa thuận kêu gọi Trung Quốc tăng cường việc mua hàng hóa của Mỹ, ngưng tập tục buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ và không thao túng tiền tệ để làm cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn. Ông Trump nói giai đoạn 2 của cuộc thương thuyết sẽ bắt đầu nhanh chóng và sẽ không có giai đoạn 3. Ông Trump cho biết Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm 200 tỷ đô la hàng hóa Mỹ và dịch vụ trong 2 năm tới. 50 tỷ đô la trong số này thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Ông Tập, trong bức thư, đề ra con số hàng nông nghiệp là 40 tỷ đô la. Theo văn bản thỏa thuận, Trung Quốc hứa mua hơn 12,5 tỷ đô la sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong năm đầu tiên và 19,5 tỷ đô la trong năm thứ hai, với thời điểm mua bán tùy theo những điều kiện thị trường. Trong bức thư gửi ông Trump, Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ đối đãi công bằng với những công ty Trung Quốc. Washington đã rút lại việc chỉ định Bắc Kinh là thao túng tiền tệ. Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ ngưng kế hoạch áp đặt thuế quan mới đối với nhiều tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, trong khi giảm phân nửa thuế quan lên khoảng 110 tỷ đô la sản phẩm của Trung Quốc. Thuế quan của Mỹ vẫn giữ nguyên đối với khoảng 360 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Thuế quan cao làm tổn hại Trung Quốc về mặt kinh tế và khiến Trung Quốc phải ngồi vào bàn thương thuyết, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow nói với các phóng viên hôm 14 tháng 1. Đây là một thắng lợi không tranh cãi được của đất nước chúng ta và một ngày đáng nhớ trong quan hệ kinh tế Mỹ-Trung. Chủ tịch kiêm Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất toàn quốc Jay Timmons nói, phe dân chủ đối lập chỉ trích thỏa thuận là yếu đối với lợi ích của Hoa Kỳ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi sự kiện ngày 15 tháng 1 là không có gì hơn là lễ trình diễn trước truyền hình để cố che đậy việc thiếu mất hoàn toàn tiến bộ cụ thể, minh bạch hay có trách nhiệm trong một thỏa thuận giai đoạn 1 này. Giai đoạn đầu tiên sẽ đi vào hiệu lực trong một tháng, không giải quyết việc trợ cấp các công ty quốc doanh của Trung Quốc, một vấn đề chắc chắn sẽ được thảo luận trong giai đoạn tới. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer gọi những trợ cấp này là vấn đề lớn khiến cho việc áp đặt thuế quan vẫn tiếp tục. Trung Quốc không thể áp đặt thuế quan trả đũa nếu Hoa Kỳ hành động chống lại Trung Quốc vì vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, theo một giới chức chính quyền cao cấp giải thích cho các phóng viên sau khi ký thỏa thuận. Giải pháp duy nhất của Trung Quốc là từ bỏ thỏa thuận. Tôi nghĩ hai bên đều có lý để hài lòng với thỏa hiệp này, ngay cả khi thỏa thuận không thực sự giải quyết những vấn đề cốt lõi, ông Edward Alden, một nhà nghiên cứu tại Hội đồng Đối ngoại, nói với VOA.
Mười một binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa do Iran phát động vào ngày 8 tháng 1, nhắm vào hai căn cứ Iraq, nơi binh sĩ Mỹ đồn trú. Cuộc tấn công này là để trả đũa vụ Mỹ giết chết một tướng lãnh hàng đầu của Iran. Defense One, trang tin quốc phòng và an ninh quốc gia của Atlantic Media, hôm 16 tháng 1 tường thuật rằng các binh sĩ Mỹ bị thương đã được không vận tới Kuwait và Đức, nơi họ được xét nghiệm thêm và điều trị vì thận trọng. Một số quân nhân Mỹ đã được vận chuyển từ căn cứ không quân Al-Assad ở Iraq đến trung tâm y tế khu vực Landstuhl ở Đức. Một số người khác được gửi đến trại Arifjan bên Kuwait để được theo dõi. Người phát ngôn này nói thêm, một khi đã hồi phục và được coi là đã có đủ sức khỏe để thi hành công vụ, các binh sĩ ấy sẽ quay lại Iraq. Sức khỏe của bất kỳ cá nhân nào, ông Kagins nói tiếp. Bản tin của đài truyền hình Fox xác nhận rằng nhiều binh sĩ Mỹ đã được điều trị vì chấn thương do vụ nổ và hiện vẫn còn đang được khám. Nhưng đài này nói rằng, theo thủ tục, tất cả những ai có mặt gần cách thủ đô Baghdad khoảng 177 km về hướng Tây đã tạo ra nhiều hố sâu và phá sập các hàng rào xi măng cùng các cơ sở nơi cư ngụ của hàng chục binh sĩ Mỹ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng không có thương vong về phía Hoa Kỳ hoặc Iraq trong cuộc tấn công của Iran. Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau một cuộc không kích của Hoa Kỳ bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad. Ngỏ lời trước quốc dân sau các cuộc tấn công, Tổng thống Trump nói rằng các lực lượng Iran đã lùi bước và ra dấu hiệu rằng Mỹ sẽ không tiến hành các hành động quân sự tiếp theo trừ phi bị Iran khiêu khích.
Sự sụt giảm tăng trưởng dân số ở Mỹ có thể là một vấn đề tiềm năng cho tăng trưởng kinh tế của nước này trong tương lai và phúc lợi xã hội cho những người về hưu. Giới phân tích nhận định, trong khi con số thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ sinh và số người nhập cư ở Mỹ đã giảm đi trong một thập niên trở lại đây. Ước tính dân số mới được Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố hồi gần đây cho thấy, dân số Mỹ chỉ tăng 0,48% kể từ tháng 7 năm 2018. Mức tăng dân số đã chậm lại hàng năm kể từ năm 2015. Dân số Mỹ tăng 19,5 triệu người kể từ tháng 4 năm 2010, trung bình khoảng 0,66% mỗi năm. Một thập niên trước, dân số tăng trung bình 0,97% mỗi năm. Sự gia tăng tự nhiên là cách biệt giữa số người sinh ra và chết đi ở Mỹ, giảm xuống mức 957.000 người trong năm 2019, lần đầu tiên trong ít nhất 40 năm mà mức tăng tự nhiên giảm xuống thấp hơn mức 1 triệu người. Tính đến năm 2018, tỷ lệ sinh tổng cộng của Mỹ là 1.728 em bé chào đời cho mỗi 1.000 người phụ nữ trong quãng đời của họ, thấp hơn hẳn so với tỷ lệ thay thế 2.100 em bé chào đời cho mỗi 1.000 người phụ nữ. Trong khi đó, số lượng những người cao tuổi được hưởng hưu bổng lại đang trên đà gia tăng. Tất cả những người còn sống nằm trong nhóm Baby Boomers, tức là một thế hệ em bé ồ ạt ra đời ở Mỹ từ năm 1946 đến năm 1964, đều sẽ qua tuổi 65 đến năm 2030, và 18% dân số Mỹ ít nhất sẽ ở độ tuổi đó, theo dự báo dân số của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Những xu hướng này nếu không kiểm soát, sẽ có nghĩa là tăng trưởng kinh tế thấp hơn và cơ sở hỗ trợ cho một nhóm lớn những người về hưu bị thu nhỏ, bài xã luận của báo The Washington Post viết. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà quan sát tại California, nhận định với VOA rằng hai yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh thấp ở Mỹ là cuộc đại suy thoái kinh tế vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010 và sự thay đổi trong lối sống của thế hệ trẻ hơn. Ông nói,
thế hệ Z, tức là sinh năm 2000 trở về sau đó, tức là bây giờ là họ 18-19 tuổi đó, thì họ lập gia đình trễ và họ lại học hành cũng ít hơn nữa, là tại vì cái món nợ của cái tiền học phí đó nó quá lớn đó. Thành ra cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng về lâu về dài. Trong khi đó thì cái tuổi thọ nó kéo dài đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quỹ gọi là hưu bổng đó. Bây giờ là nó đã hụt cỡ chừng 24.000 tỷ, và nếu mà mỗi lần mà người ta tuổi thọ người ta thêm được một năm nữa chẳng hạn, tuổi thọ trung bình đó, thì tức là lại thêm 1.000 tỷ nữa. Cái đó nó là một cái vấn đề nguy hiểm cho nước Mỹ nữa.
di dân có thể giúp bù đắp vào lượng dân số sụt giảm, nhưng dự báo của Cục Điều tra Dân số cho thấy việc di cư sang Mỹ có xu hướng giảm đi, đề ra thêm một lo ngại nữa về tương lai dân số. Số lượng di dân xuống mức thấp nhất một thập niên trong khoảng thời gian giữa năm 2018 và 2019, theo ước tính. Trong thời gian này, ước tính 595.000 người nhập cư vào Mỹ, giảm đáng kể so với con số 1.047.000 người di cư sang Mỹ trong giai đoạn 2015-2016. Kể từ năm 2010, di dân quốc tế đã thêm khoảng 7,9 triệu người vào dân số của Mỹ, mặc dù mức này đã giảm dần kể từ năm 2016. Sự sụt giảm này diễn ra cùng lúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump thắt chặt chính sách nhập cư và hạn chế di dân vào Mỹ, cả bất hợp pháp lẫn hợp pháp. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói, tôi cho rằng sau cuộc điều tra dân số, chính quyền của ông Trump phải nghiên cứu lại chính sách này. Dù ông cũng lưu ý rằng, chính sách hiện thời có khía cạnh tích cực là chú trọng vào trình độ và kỹ năng thay vì số lượng di dân nhận vào. Một số giải pháp được đề xuất cho tình trạng sút giảm dân số bao gồm thúc đẩy tỷ lệ sinh sản bằng cách tăng đãi ngộ cho những người làm cha mẹ, như cho nghỉ phép sinh sản có trả lương và hỗ trợ chu cấp tiền nuôi dưỡng con cái. Gia tăng nhập cư được xem là biện pháp dễ thực hiện hơn. Nhưng sự sụt giảm này đang khơi lên lo ngại về tác động tiềm năng đối với nền kinh tế của Mỹ. Sự sụt giảm tăng trưởng dân số gần đây không nhất thiết là không thể đảo ngược được, bài xã luận của báo The Washington Post viết. Nhưng việc khởi đầu một cuộc sống mới ở Mỹ dường như kém hấp dẫn hơn đối với những người cha mẹ tiềm năng đã sinh sống ở đây và những di dân tiềm năng đến đây từ nước ngoài, là lời cảnh báo mà Mỹ không tài nào phớt lờ được.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 16 tháng 1 nói rằng giới lãnh đạo Việt Nam đang phải suy nghĩ về quan hệ của họ với nhân dân sau những vụ việc gần đây, trong lúc vụ việc Đồng Tâm đang khiến công chúng bất bình và hoang mang. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam không nói cụ thể đó là những vụ việc gì, nhưng chỉ cách đây một tuần, lực lượng an ninh của nhà nước đã tiến hành một cuộc bố ráp tại làng Đồng Tâm sau nhiều năm tranh chấp đất đai, khiến ba công an và ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của dân làng này, thiệt mạng. Ông Phúc được báo Nhân dân trích lời nói tại phiên họp toàn thể thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế Xã hội tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội hôm 16 tháng 1 rằng những vụ việc gần đây khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều về quan hệ với nhân dân, xử lý vấn đề trong nhân dân. Nhiều người trên mạng xã hội trong những ngày qua đã trở nên hoang mang và mất niềm tin vào chính quyền trước những thông tin trái chiều về vụ trấn áp của các lực lượng chức năng nhắm vào làng Đồng Tâm khuya ngày 9 tháng 1. Trong khi Bộ Công an nói rằng người dân Đồng Tâm tấn công lực lượng của chính phủ, thì người dân làng nói lực lượng an ninh của chính quyền dùng vũ lực để đàn áp họ. Việc đề nghị trao tặng huân chương chiến công hạng nhất và tổ chức lễ tang cho ba chiến sĩ tử vong trong vụ bố ráp làng Đồng Tâm theo nghi thức Công an Nhân dân tại nhà tang lễ quốc gia đang gây ra những cơn sóng bất mãn trong dư luận. Trong khi đó, hình ảnh cụ Kình, người bị Bộ Công an cáo buộc cầm lựu đạn với ý định chống đối lực lượng chính phủ, lại được một làn sóng những người dùng mạng xã hội lấy làm hình nền và tôn vinh là anh hùng dân tộc. Nguyên nhân của vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm trong nhiều năm qua xuất phát từ việc người dân làng không đồng tình với việc chính quyền huyện Mỹ Đức giao đất đang canh tác của họ cho Viettel do quân đội quản lý. Năm 2017, vụ tranh chấp trở nên căng thẳng khi dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin. Cũng trong bài phát biểu khai mạc phiên họp tại trụ sở chính phủ hôm 16 tháng 1, Thủ tướng Phúc nói, đi liền với việc xử lý vấn đề trong nhân dân là việc phải giữ kỷ luật.
Đại diện của nhóm hành động vì Đồng Tâm đã chuyển báo cáo về vụ tấn công ở Đồng Tâm đến văn phòng dân biểu liên bang của Mỹ Alan Lowenthal trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho các nạn nhân Đồng Tâm. Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải cùng nhạc sĩ Việt Khang hôm 16 tháng 1 đã đến văn phòng dân biểu Lowenthal ở thành phố Garden Grove, California để chuyển báo cáo vừa được đưa ra trước đó cùng ngày về vụ bố giáp của lực lượng an ninh Việt Nam đối với người dân làng Đồng Tâm, Hà Nội giữa tranh chấp đất đai kéo dài, theo một đăng tải trên trang Facebook cá nhân của ông Hải. Tại văn phòng của dân biểu Lowenthal, ông Hải, người từng bị giam giữ Việt Nam và hiện đang sống tị nạn ở Mỹ, cùng nhạc sĩ Việt Khang thảo luận với trợ lý của dân biểu này, ông Lý Phong, về nội dung báo cáo và những nguyện vọng của người dân xã Đồng Tâm, mong muốn tìm kiếm công lý cho các nạn nhân xã này. Theo Facebook của ông Hải, ông Lý Phong đã tiếp nhận báo cáo và sẽ giữ liên lạc với nhóm hành động vì Đồng Tâm để cập nhật thông tin trong những ngày tới. Dân biểu Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực như Westminster và Garden Grove, nơi có phần đông cộng đồng người Việt sinh sống thuộc địa hạt 47 của California trong Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cũng là đồng chủ tịch nhóm thành viên Quốc hội quan tâm đến Việt Nam và từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong báo cáo soạn thảo bằng tiếng Anh mà VOA được xem, nhóm hành động vì Đồng Tâm đưa ra các thông tin chi tiết về vụ bố giáp của lực lượng chính quyền được tiến hành lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 công an và ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm. Báo cáo được nhà xuất bản Tự Do ra mắt còn đưa ra những thông tin nền về cuộc tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân Đồng Tâm trong nhiều năm qua, cũng như đưa ra những khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế nhằm giúp giải quyết mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu này. Theo nhà xuất bản Tự Do, báo cáo được viết dựa trên nguồn thông tin có được từ các Facebooker nổi tiếng, có mối liên hệ với người dân Đồng Tâm và một ít sự thật khó khăn lắm mới gạn lọc, cóp nhặt được từ các nguồn chính thống của chính quyền. Trong khi Bộ Công an nói rằng người dân Đồng Tâm tấn công lực lượng của chính phủ, thì người dân làng này nói lực lượng an ninh của chính phủ dùng vũ lực để đàn áp họ. Nguyên nhân của vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm trong nhiều năm qua xuất phát từ việc người dân làng này không đồng tình với việc chính quyền huyện Mỹ Đức giao đất canh tác của họ cho Viettel do quân đội quản lý. Năm 2017, vụ tranh chấp trở nên căng thẳng khi dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin. Tại châu Âu, báo cáo về vụ tấn công ở Đồng Tâm cũng đã được các cá nhân tổ chức gửi đến rất nhiều dân biểu châu Âu qua nhiều kênh khác nhau, theo nhà báo Tường An hiện đang sinh sống ở Paris cho biết trên Facebook cá nhân. Nhà xuất bản Tự Do nói rằng báo cáo này đã và đang được gửi đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam nhằm kêu gọi sự quan tâm và vào cuộc của cộng đồng quốc tế đối với vụ việc bi thảm tại Đồng Tâm trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho các nạn nhân Đồng Tâm.
Làn sóng phản đối và kêu gọi tẩy chay ngân hàng Vietcombank vì đã phong tỏa tài khoản mà người dân đóng góp để phúng điếu ông Lê Đình Kình. Một thứ trưởng Bộ Công an nói với báo chí rằng đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà pháp luật Việt Nam cho phép. Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quang nói với báo Pháp luật Online việc quyên góp và sử dụng tiền quyên góp để mua sắm vũ khí, vật liệu nổ, sản xuất vũ khí thô sơ và đã dùng để tấn công lại lực lượng chức năng. Những việc như vậy có dấu hiệu của khủng bố. Pháp luật Việt Nam và các nước đều rất nghiêm khắc với khủng bố, trong đó cho phép áp dụng các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền. Phát biểu của Trung tướng Lương Tam Quang được đưa ra vài giờ sau khi nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh tải trên mạng xã hội rằng tài khoản này đã bị phong tỏa cùng với số tiền 528.453.669 đồng mà nhiều người dân đóng góp để thắp hương phúng điếu cho ông Lê Đình Kình, người vừa thiệt mạng trong cuộc đột kích của công an vào làng Đồng Tâm hôm 9 tháng 1. Theo lời bà Hạnh, tài khoản trên đã được mở ra từ hơn 4 tháng trước và vẫn hoạt động bình thường. Sau khi xảy ra vụ đột kích ở Đồng Tâm khiến cho ông Lê Đình Kình 84 tuổi thiệt mạng, bà Hạnh đã đứng ra nhận quy tụ số tiền mà nhiều người tỏ ý muốn đóng góp để thắp hương cho cụ Kình, người được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm trong vụ
gọi điện đến mấy nơi, cô đi ra đi vào mãi rồi cô mới trả lời là tài khoản của chị đã bị phong tỏa rồi. Tôi đề nghị là in cho tôi những cái sao kê và như vậy nên tôi biết là trong tài khoản có 528.400.000 đồng mà tôi hỏi cô ấy là vì sao lại bị phong tỏa, thì cô ấy bảo không biết ở chỗ nào phong tỏa.
Đứng ra nhận trách nhiệm quy tụ tiền thắp hương phúng điếu, ông Lê Đình Kình, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói với VOA rằng bà ý thức được những rủi ro nguy hiểm mà bà đã, đang và sẽ đối mặt. Nhưng nếu phải làm gì đó cho xã hội thì bà cũng chấp nhận đi tù.
Tôi cũng biết là sẽ nguy hiểm, nhưng mà tôi rất muốn họ trong cái tình cảnh chồng thì mất, con cháu đều bị đi tù. Tôi rất muốn thể hiện cho gia đình hiểu rằng là nhân dân rất đồng tình và cũng rất là quan tâm, ủng hộ.
Các nguồn tin liên lạc trực tiếp với người dân Đồng Tâm cho VOA biết, cho đến nay, khu vực làng Đồng Tâm vẫn đang trong tình trạng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhiều người dân muốn đến thăm hay chia sẻ những mất mát của gia đình ông Kình đều không thể tiếp cận được họ. Hiện trên mạng xã hội, nhiều người đang kêu gọi tẩy chay ngân hàng Vietcombank, trong khi nhiều người khác lên tiếng chỉ trích hành động phong tỏa số tiền và xem đây là một hành động tiếp theo, thể hiện sự phi đạo lý và vô pháp của giới hữu trách. Tài khoản Facebook tên Ngọc Vũ nói, ngân hàng Vietcombank đã vô pháp phong tỏa tài khoản và dự định sẽ cướp trắng số tiền hơn nửa tỷ đồng của người dân yêu quý phúng viếng của Kình. Đồng thời, chủ tài khoản này tuyên bố sẽ xóa tài khoản ngân hàng và kêu gọi cộng đồng tẩy chay ngân hàng Vietcombank nếu vụ việc không được giải quyết ổn thỏa trong vòng một tuần. Theo quan sát của VOA, hiện làn sóng kêu gọi tẩy chay Vietcombank đang lan tỏa nhanh chóng và nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Luật sư Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân rằng, khi ngân hàng trở thành công cụ của quyền lực chính trị, thì sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ là điều có thể thấy trước. Dẫn lời nhận định trước đây của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án tù 16 năm về tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Theo nhận định của một số người quan sát tình hình thời sự Việt Nam, chưa có vụ tranh chấp đất đai nào từ trước đến nay lại dẫn đến sự phân hóa, chia rẽ công luận và rạn vỡ xã hội như trong vụ đột kích vào làng Đồng Tâm hiện nay. Facebook Hùng Vũ nhận định, từ trong bữa cơm gia đình, chồng bên này, vợ con ủng hộ bên kia, tới mạng xã hội dàn quân hai chiến tuyến bàn phím, không kể bên thứ ba im lặng đáng sợ. Một rừng đao búa súng cơm được đôi bên tuốt ra khua lãng xẻng lạnh người. Ngoài ông Lê Đình Kình, vụ đột kích cũng làm cho ba công an thiệt mạng. Cả ba đều đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cương vị Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng Tổ quốc ghi công và Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt cấp. Tang lễ của họ cũng được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Trong khi đó, đám tang ông Kình đã diễn ra trong hoàn cảnh bị nhà chức trách giám sát chặt chẽ. Việc quay phim, chụp ảnh bị an ninh chìm nổi ngăn chặn, theo lời những người tham dự tang lễ kể lại.
Việt Nam đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á về thái độ ưa chuộng dành cho Mỹ so với Trung Quốc, trong khi ASEAN bị chia rẽ về quan điểm nếu phải lựa chọn giữa hai cường quốc này, theo một khảo sát mới nhất của Viện ISIS Yusuf Ishak. Khảo sát qua mạng do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore tiến hành cho thấy 86% người Việt Nam nói họ thích Mỹ hơn khi được hỏi nếu ASEAN buộc phải làm đồng minh với một trong hai địch thủ chiến lược, Mỹ và Trung Quốc, bạn sẽ chọn ai? Đứng thứ hai trong khu vực về sự ưa chuộng dành cho Mỹ là Philippines với 81%, Singapore đứng thứ ba với 61%. Sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tham gia khảo sát từ Việt Nam, Philippines và Singapore đối với Mỹ dường như có phần xuất phát từ những tranh chấp hàng hải trên Biển Đông giữa các quốc gia của họ với Trung Quốc, theo nhận định của Nikkei Asia Review. Quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao trong năm 2019 do Trung Quốc điều tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tháng mà Hà Nội cáo buộc là vi phạm chủ quyền của họ. Ngoài ba quốc gia kể trên, 7 nước còn lại trong số 10 quốc gia ASEAN muốn đồng minh với Trung Quốc hơn là Mỹ, theo khảo sát của ISIS có tên Tình trạng của Đông Nam Á 2020. Lào đứng đầu trong nhóm này với 74%, trên Brunei với 69%, Myanmar với 62%, Malaysia với 61% và Campuchia với 58%. Indonesia và Thái Lan là hai quốc gia tương đối trung lập khi có số lượng 52% người được hỏi cho biết thích Trung Quốc hơn. Với mức trung bình 54% thích Mỹ và 46% nghiêng về Trung Quốc trong toàn khối ASEAN, khảo sát này cho thấy sự bế tắc trong lựa chọn giữa hai cường quốc đối với khu vực. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hà của ISIS, nói với Nikkei Asian Review, sự chia rẽ trong khu vực về quan điểm đối với Mỹ và Trung Quốc cho thấy rõ ràng là ASEAN sẽ phải làm mọi thứ để tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc hay thậm chí phải đưa điều này ra bàn thảo. Đông Nam Á không chỉ đang nổi lên như một khu vực kinh tế năng động, mà với vị trí nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nó còn là một khu vực quan trọng về mặt chiến lược đối với hai siêu cường kình địch này.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc bóp nghẹt truyền thông xã hội trong nước nhưng khai thác triệt để ở nước ngoài. Trung Quốc nói các nhà ngoại giao và các giới chức chính phủ của họ sẽ khai thác đầy đủ các diễn đàn truyền thông xã hội của nước ngoài như Facebook và Twitter mà các công dân trong nội địa Trung Quốc bị ngăn chặn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 14 tháng 1 nói chính phủ Trung Quốc cũng giống như các cơ quan ngoại giao và các nhà ngoại giao của các nước trong việc dùng những mạng xã hội này để liên lạc tốt hơn với những người ở bên ngoài và giới thiệu tốt hơn tình hình và chính sách của Trung Quốc. Facebook, Twitter và những trang mạng xã hội khác trong nhiều năm qua đã nỗ lực xâm nhập thị trường rộng lớn của Trung Quốc nhưng không thành công. Bắc Kinh đã giúp thành lập mạng lưới chính trị tương tự như WeChat và Weibo. Nội dung những trang này bị theo dõi chặt chẽ bởi các công ty này cũng như các nhân viên kiểm duyệt của chính phủ. Do vậy, ông Cảnh nói Trung Quốc muốn củng cố thông tin với thế giới bên ngoài qua truyền thông xã hội như Twitter để gia tăng hiểu biết lẫn nhau. Ông cũng cho rằng Internet của Trung Quốc vẫn mở rộng và Trung Quốc có số người sử dụng Internet lớn hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Ông còn nói thêm rằng, chúng tôi luôn luôn quản lý Internet phù hợp với luật pháp và quy định. Việc người biểu tình đòi dân chủ sử dụng truyền thông xã hội tại Hồng Kông đã làm cho Trung Quốc quan tâm sâu hơn tới việc sử dụng các mạng này, khơi mào thêm nhiều cuộc trấn áp hơn tại Hoa Lục. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 1 được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.